Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, chúng ta đang theo dõi đến những trang truyện xúc động và cả những gian nan mà cậu bé Marco gặp phải trong quá trình đi tìm mẹ. Cậu đã đi qua rất nhiều nơi, nhiều vùng đất khác nhau và bây giờ Marco đang ở thành phố Rosario. Mà Rosario cách thành phố Tucumán khoảng đến 4 đến 5 dặm nữa. Rất may là Marco đã được ông Capatan cho đi nhờ xe gần một tuần để đến Tucumán, nơi mẹ cậu đang giúp việc trong gia đình ông bà Mekinet. Khi còn cách thành phố Tucumán khoảng 50 dặm thì Marco phải xuống xe đi bộ. Vì xe của ông Capatan không đi hướng vào thành phố, đi bộ Marco có dịp ngắm những dãy núi xanh, có những đỉnh cao và trắng làm cậu nhớ đến mạch núi Alpi nơi quê nhà. Cậu nhớ những lời nói sau cùng của mẹ khi dã từ Genova. Cách mẹ đắp chăn khi cậu ngủ, thỉnh thoảng mẹ bế cậu trên tay và nói, con cho mẹ ôm một chút nào. Những kỷ niệm về mẹ và những ngày tháng sống hạnh phúc càng thôi thúc bước chân Marco đi nhanh hơn để tìm gặp mẹ. Bây giờ qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, mời các em theo dõi những trang tiếp theo truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amici, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn.
Đó là những người anh điên. Ngày đầu Marco cố đi cho đến lúc kiệt sức và nằm ngủ dưới một gốc cây. Ngày thứ hai cậu đi ít hơn và cũng ít mạnh dạn hơn. Đôi giày đã thủng, hai bàn chân bị xước ra, dạ dày lép kẹp vì phải nhịn nhiều bữa. Chiều đến, cậu bắt đầu thấy sợ. Ở bên nước Ý cậu có nghe nói là ở những xứ bên này có rất nhiều rắn. Đang đi mà tưởng như nghe chúng đang trườn, cậu dừng lại rồi tiếp tục đi nhưng thấy gai cả tủy sống. Đôi lúc cậu thấy tủi thân quá chừng, vừa đi vừa khóc lặng lẽ và tự nhủ. Ôi, mẹ mà biết được tình cảnh của mình thế này thì mẹ sẽ khổ sở biết chừng nào. Ý nghĩ ấy đem lại cho cậu chút ít can đảm. Rồi để quên đi cái sợ, cậu cố nhớ lại tất cả những gì liên quan đến mẹ. Những lời nói sau cùng của mẹ khi từ giã Genova, cách mẹ đắp chăn cho cậu khi cậu đi ngủ, bao giờ cũng gần đến cằm, và hồi cậu còn bé, thỉnh thoảng mẹ bế cậu trên tay và nói, con đến đây với mẹ tí nào. Cứ thế Marco vừa đi vừa gợi lại kỷ niệm của người mẹ thân yêu và của những ngày sống hạnh phúc. Cậu lại nghĩ một mình rằng, một ngày kia con có được gặp lại mẹ không? Mẹ thân yêu, con có đến được đích trong chuyến đi này không hả mẹ? Và cậu cứ đi, đi mãi, giữa những loài cây cành lá lạ lùng, qua những cánh đồng mía, những đồng cỏ vô tận, và luôn luôn nhìn thấy trước mặt những núi cao xanh biếc ấy, in lên nền trời trong xanh, những chóp nhọn đồ sộ. 4 ngày, 5 ngày, rồi 1 tuần trôi qua, sức cậu bé ngày một kiệt, đôi bàn chân tứa máu. Rồi một buổi tối kia, người ta nói, Tucumán còn cách đây 50 dặm. Marco reo lên một tiếng vui mừng và rảo bước, niềm hy vọng cho cậu một sức mạnh mới. Tội nghiệp Marco, giá cậu biết được trong lúc này mẹ đang ở trong tình trạng như thế nào, thì có lẽ cậu đã có một cố gắng phi thường để tiếp tục đi nữa, đi gấp, để có thể đến với mẹ sớm hơn mấy tiếng đồng hồ. Người đàn bà Genova đang ốm nằm trên giường ở tầng dưới ngôi nhà đẹp của gia đình Mekinet. Gia đình này rất thương người giúp việc tội nghiệp và đã hết lòng chăm sóc, chạy chữa. Khi kỹ sư Mekinet rời Buenos Aires một cách đột ngột thì bà đã ốm rồi. Không khí trong lành ở Cordova cũng không làm cho bà khỏi được. Rồi không được trả lời cho nhiều thư gửi chồng và em họ chồng vì thư thất lạc cả. Bà nghĩ là đã có tai họa xảy đến cho những người thân yêu rồi. bà loay hoay, không biết nên về nhà hay nên ở lại. Nỗi lo ngại làm cho bệnh nặng thêm nhiều. Gần đây, bệnh có vẻ đột biến nghiêm trọng. 15 ngày rồi, bà nằm liệt, không dậy được nữa. Để cứu sống bà, cần phải mổ. Đúng cái lúc mà Marco cầu nguyện bà, thì ông chủ và bà chủ nhà đang ở cạnh giường bà, dịu dàng hết sức, khuyên bà nên quyết định cho mổ. Nhưng bà khóc và nhất quyết từ chối. Tôi thấy không thể đủ sức chịu đựng được nữa. Tôi sẽ chết dưới lưỡi dao mổ mất thôi. Xin cứ để cho tôi thế này là hơn cả. Tôi không còn thiết sống nữa. Đối với tôi, thế là hết rồi. Tốt nhất là tôi được chết đi trước khi có tin về những gì đã xảy ra cho gia đình tôi. Ông bà Mekinet vẫn nhẫn nại khuyên nhủ bà, bảo bà là nên can đảm lên, thế nào cũng sẽ được thư trả lời cho những bức thư gửi thẳng về Genova. Nhưng bà nên để cho mổ, vì tình thương yêu đối với các con. Nghĩ đến các con, càng làm cho bà thêm khắc khoải và thất vọng. Nghe nhắc đến con, bà mẹ khốn khổ chắp tay lại nức nở. Ôi, các con tôi, các con tôi, các con tôi. Có lẽ chúng không còn trên đời này nữa. Tốt nhất là tôi cũng chết đi. Tôi xin cảm ơn ông bà. Ông bà rất tốt với tôi. Nhưng có mổ, tôi cũng không sống được đâu. Tôi chắc chắn như vậy. Xin cảm ơn lòng tốt của ông bà. Ông bà thân mến ạ. Mai tôi không cần để bác sĩ đến đây làm gì nữa. Tôi chỉ muốn chết thôi. Số phận của tôi là chết nơi đất khách quê người này. Còn ông bà chủ nhà thì cứ cố gắng khuyên giải bà, cầm hai bàn tay bà và khẩn khoản yêu cầu bà để cho mổ. Thế là người bệnh nhắm mắt lại, kiệt sức, mê man như chết. Ông bà Mekinet hết lòng chạy chữa cho người mẹ tuyệt vời kia, vì cứu nguy cho gia đình. Cách xa tổ quốc mình 3.000 dặm đường và chết sau khi đã chịu bao nhiêu đau đớn. Một người đàn bà đáng thương, tốt bụng là thế, trung thực là thế, và bất hạnh đến thế. Ngày hôm sau, mới sáng tinh mơ, chiếc vali trên lưng người còng xuống, chân khập khiễng, nhưng lòng đầy can đảm. Marco đi vào Tucuman, một trong những thành phố trẻ nhất và thịnh vượng nhất của nước Cộng hòa Argentina. Đi trong các đường phố, Marco lại thấy bồn chồn, hồi hộp như trước đây khi đi đến Buenos Aires. Cậu nhìn các cửa sổ và các cửa ra vào của tất cả mọi nhà, nhìn tất cả những người đàn bà qua đường, hy vọng gặp được mẹ. Cậu muốn hỏi thăm tất cả mọi người, nhưng lại không dám đón một ai lại cả. Người ta ngoái lại nhìn đứa bé khốn khổ, quần áo rách mướp, bụi bặm đầy người, như từ rất xa đi đến. Còn cậu thì cố tìm trong đám đông một người nào đó có vẻ thiện cảm để có thể hỏi thăm. Cậu bỗng trông thấy cái biển của một cửa hiệu mang một cái tên bằng tiếng Ý. Trong cửa hiệu thấy có một người đàn ông đeo kính và hai người đàn bà. Cậu bước chậm chậm đến, cố quả quyết hỏi. Thưa ông, xin ông làm ơn bảo giúp cho cháu là... Gia đình Mekinet ở đâu đây ạ? Gia đình của kỹ sư Mekinet à? Người chủ cửa hiệu hỏi lại. Vâng, kỹ sư Mekinet ạ. Cậu bé đáp lại, giọng nhỏ như một hơi thở. Gia đình Mekinet không hề ở Tucuman này. Tiếp theo câu trả lời ấy là một tiếng thét tuyệt vọng xé lòng người, khác nào tiếng thét của một người bị tử thương. Người chủ hiệu và hai người đàn bà đứng dậy, mấy người cũng chạy đến. Làm sao thế? Làm sao thế hả cháu? Người chủ hiệu vừa dìu Marco vào nhà, đặt cháu ngồi xuống và nói. Có gì mà phải tuyệt vọng, khổ quá. Gia đình Mekinet không ở đây, nhưng quanh Tucuman thôi, chỉ đi vài tiếng đồng hồ là đến. Ở đâu ạ? Ở đâu ạ? Marco hỏi to và vùng dậy, như một người chết được sống lại. Cách đây khoảng 15 dặm, trên bờ sông Saladido, ở đấy người ta đang xây dựng một nhà máy đường. Ở đấy có một khu nhà, trong đó có nhà kỹ sư Mekinet. Đến đấy, ai cũng có thể chỉ đường cho cháu. Và cháu sẽ đến đấy chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ nữa thôi. Tôi đã đến đấy cách đây vài tuần, một người trẻ tuổi nói. Anh ta vừa nghe tiếng thét của Marco mà chạy đến. Marco nhìn người đó với đôi mắt mở to, mặt tái mét và hỏi vội vàng. Thế chú có trông thấy người đàn bà giúp việc ông Mekinet không ạ? Người đàn bà Ý ấy mà. Người Jedova ấy mà. Ồ, có thấy. Marco nức nở như động kinh, nửa khóc, nửa cười. Bỗng cậu đứng lên, hớn hở với một quyết tâm ghê gớm. Thế đi lối nào đây ạ? Nhanh lên, lối nào? Cháu đi ngay đây, chỉ giúp cháu đi đường nào. Nhưng phải đi mất một ngày. Những người chung quanh nói, cháu đang mệt lắm, cháu cần phải nghỉ đã, sáng mai hãy đi. Không thể được, không thể được. Cậu bé trả lời, chỉ đường cho cháu, cháu không thể chờ một phút nào nữa. Dù cháu có chết dọc đường, cũng đi. Thấy cậu đã định quyết, không thể nào bàn lại được, người ta không giữ nữa. Hãy cẩn thận khi đi đường rừng. Đi bình yên vô sự nhé, em bé người Ý ạ. Một người đi với cậu ra khỏi thành phố, chỉ đường cho cậu, khuyên cậu mấy câu, rồi đứng nhìn cậu đi. Mấy phút sau, cậu bé chân bước khập khiễng, cái vali đeo trên lưng, đã khuất sau những rặng cây rậm rạp hai bên đường. Đêm hôm ấy là một đêm rất kinh khủng đối với người bệnh đáng thương. Mẹ Marco bị những cơn đau tàn khốc dày vò, bật lên những tiếng kêu khủng khiếp, nói mê sảng. Những người đàn bà trông nom đều hoảng hốt. Bà chủ chốc chốc lại đến, bối rối vô cùng. Người ta đã bắt đầu lo lắng. Dù bà ta có quyết định cho mổ đi nữa, thì sáng hôm sau, thầy thuốc mới đến, và có thể là muộn mất rồi. Trong những lúc bà hết mê sảng, người ta mới hiểu rằng căn bệnh ghê gớm nhất của bà do cơ thể gây ra thì ít, mà tinh thần gây ra thì nhiều. Vì ý nghĩ của bà lúc nào cũng căng thẳng, hướng về gia đình xa xôi của bà. Rồi dã rời như người mất hồn, bộ mặt không nhận ra được nữa, bà lấy tay bứt tóc một cách tuyệt vọng và gào lên. Ôi, chết ở nơi xa xôi như thế này, chết mà không được thấy lại chúng. Các con tội nghiệp của tôi, mồ côi mồ cút. Và thằng bé Marco của tôi, mới mấy tuổi đầu mà tận tụy như thế, thương mẹ như thế. Thưa bà không biết thằng bé tốt đến như thế nào đâu. Khi tôi ra đi, tôi không tài nào gỡ được hai tay nó, ôm chặt lấy cổ tôi. Nó khóc đến là não ruột. Ai cũng cho rằng nó hiểu là không còn trông thấy mẹ nó nữa. Tội nghiệp Marco, con đáng thương của mẹ. Ôi, giá trước khi chết, tôi được nói với chúng mấy lời vĩnh biệt. Mồ côi mẹ, tội nghiệp thằng bé, nó sẽ làm gì chứ? Nó phải đi ăn xin, thằng Marco của tôi ngửa tay ăn xin. Ôi, không, tôi không muốn chết. Bác sĩ đâu, gọi hộ bác sĩ cho tôi, đến mà mổ xẻ tôi đi. Nhưng hãy cứu cho tôi sống. Tôi muốn khỏi bệnh, tôi muốn sống. Ngày mai tôi sẽ ra đi, cứu tôi với.
Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo của truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amici, bản dịch của Hoàng Thiều Sơn. Mệt mỏi và đói khát, nhiều lúc Marco tưởng chừng như không thể đi tiếp được nữa. Nhưng cứ nghĩ đến giây phút được gặp mẹ, được mẹ ôm vào lòng và khen ngợi thì tinh thần của Marco lại phấn chấn hẳn lên. Còn về phía mẹ của Marco là bà Josefa, sức khỏe hiện nay ra sao? Những trang truyện tiếp theo sẽ cho các em biết điều này. Chúng mình nhớ đón nghe vào ngày mai nhé. Còn bây giờ thì thân ái chào tạm biệt các em.